tạp chí Tiêu Điểm.
Từ dùng thuốc độc, Mỹ Nhân Kế cho đến quy buộc tội bất kính để thanh toán nhau, chế độ do Kim Nhật Thành lập ra tại Bắc Triều Tiên truyền đến đời thứ ba, càng ngày càng bạo ngược. Sự kiện người Anh của lãnh đạo tối cao bị hạ sát bằng chất độc VX tại Malaysia ngày 13 tháng 2, 2017 không khác gì kịch bản xã hội đen hay cây dù tẩm độc của mật vụ Bulgaria thời Cộng sản. Tư pháp Malaysia truy nã 7 nghi can Bắc Triều Tiên đã chạy về Bình Nhưỡng. Tình báo Mỹ và Hàn Quốc chỉ đích danh Kim Jong-un. Cục tình báo Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đưa qua Malaysia 3 nhóm sát thủ, mỗi nhóm do một cán bộ của Bộ An ninh, tức mật vụ, và một quan chức của Bộ Ngoại giao chỉ huy. Hai trong ba nhóm đã tuyển hai phụ nữ, một người là Indonesia và người kia là người Việt Nam để ra tay. Từ sau vụ Kim Jong Nam dùng hộ chiếu giả bị bắt tại Tokyo năm 2001, truyền thông Nhật Bản đặc biệt chú ý và tìm hiểu nhân vật, một thời được xem là lãnh đạo đời thứ ba tương lai của chế độ Bình Nhưỡng trước khi bị thất sủng và bị ám sát hụt năm 2012 ở Macau. Hai phóng viên Nhật Bản được Kim Jong Nam tin cậy, tiếp xúc mật nhiều lần, trao đổi hàng trăm điện thư và cả những bức thư cảnh báo gửi đi từ văn phòng của Kim Jong Un. Có lẽ quan điểm tự do khi ông nói thẳng với cha, chế độ này cần phải cải cách, có lẽ quan điểm tự do này là bản án tử hình của Kim Jong Nam. Điều gì phải xảy ra đã xảy ra. Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê tổng hợp thông tin từ truyền thông Nhật Bản, chia sẻ trong bài phỏng vấn sau đây. Thân chào giáo sư Vũ Đăng Khuê. Câu hỏi đầu tiên, xin bắt đầu bằng câu chuyện Kim Jong Nam bị lộ dạng trong vụ dùng hộ chiếu giả tại Tokyo năm 2001, mà do tình cờ anh có cơ hội tìm hiểu vụ ám sát ở Kuala Lumpur đã làm câu chuyện này trở lại.
Là không phải là ông Kim Jong Nam đến Nhật lần đầu mà bị bắt, mà ông đã đến 5 lần rồi, tức là ông đã đến trước đó rồi. Và rất là tình cờ, chính tôi, bản thân tôi nào, từ lúc năm 2001 đó, khi mà làm việc với những cơ quan Nhật Bản về người tị nạn, thì một người trong đó có nói tôi như vậy nào. Tại vì lúc đó tôi có hỏi một câu, tại sao mà khi bắt ông Kim Jong Un như vậy, lại để ông đi về một cách mà thoải mái như vậy? Thì người đó có nói tôi như vậy nào. Thực sự đó là chính phủ Nhật không muốn bắt ông Kim Jong Un, là họ phải bắt là tại vì họ đã được báo. Còn lần những cái lần trước ông cứ đã vào á, là cứ để cho Kim Jong Un vào Nhật xong họ đi theo, và khi đi theo như vậy họ sẽ biết được những cái chỗ nào mà người nào và làm việc gì thì họ nắm được. Nhưng mà họ phải bắt là tại vì đã được thông báo từ một cái nước khác, nên đành phải bắt thôi. Những cái tin đó thì tôi thấy rất là chính xác, vì tại vì chính tôi đã được nghe và ông nhắc lại. Cái đó là một cái chuyện mà báo chí Nhật có thể họ biết nhưng mà không đưa lên thông chừng nữa. Đó là một cái điều mà rất là thú vị.
Vì sao công luận Nhật Bản lại chú ý đến người cháu nội này của ông Kim Nhật Thành, con trai của Kim Jong Un, mà chế độ ruồng bỏ?
Đối với bây giờ gọi là đối với người dân Nhật, chính phủ Nhật nó có hai chuyện khác nhau. Chính phủ Nhật thì họ không bình luận nhiều và thường thường có khuynh hướng là ngả theo những cái loan báo chung hay là những cái thông tin chung của thế giới. Còn đối với người dân Nhật á, thì cái nhìn của người dân Nhật á, là tôi lấy cái mốc là năm 2001 á, tức là cái mốc mà năm ông Kim Jong Un vào đây và nhập cảnh bất hợp pháp dưới cái thông hành giả của một nước khác á, từ đó về trước và năm 2001 trở về sau, thì cho đến năm 2001 khi mà ông vào Nhật với cái thông hành giả như vậy á, thì người Nhật không thích ông Kim Jong Un này, tại vì ông này ông là con của một cái ông yêu thích Nhật thì luôn luôn có một cái thái độ thù nghịch đối với Nhật Bản. Nhưng mà từ sau năm 2001 trở đi đó, mà đặc biệt từ năm 2004-2005, nó có những cái sự tiết lộ từ từ của những cái nhà báo mà đã trực tiếp xúc với ông Kim Jong Un, cũng như là với những cái tâm sự mà của những cái người mà xung quanh liên quan đến sự việc đó, tiếp xúc Kim Jong Un trong cái ngôi bị bắt đó, thì họ có ra suy nghĩ thay đổi là ông Kim Jong Un này là một người, thứ nhất là không có làm hại gì cho người Nhật, không có làm hại gì cho chế độ Nhật. Thứ hai nữa, ông này là người rất là men, rất là hòa nhã và rất là vui tính. Và nếu mà ông là một playboy, thì playboy như vậy thì không có thể nào mà có ảnh hưởng đến. Thì cái thái độ của người Nhật đối với ông Kim Jong Un nó thay đổi từ đó. Thì nói tóm lại đó là họ đã thay đổi khá nhiều về cái nhìn đối với ông Kim Jong Un, và họ cho rằng là cái chết kỳ này của ông ấy là một cái điều tội nghiệp đấy anh ạ. Vâng.
Như anh vừa trình bày, hai phóng viên Nhật Bản được Kim Jong Nam tin cậy tiếp xúc mặt nhiều lần, trao đổi hàng trăm điện thư, cả một bức thư cảnh báo gửi đi từ văn phòng của Kim Jong-un. Gumiyori ra quyển sách Bố Kim Chính Nhật và Tôi mà nhiều người cho rằng nội dung đã gây bất bình cho chế độ Bình Nhưỡng, hư thực ra sao?
Vâng, bây giờ như vậy nói tóm lại đó là có hai nhà báo là trực tiếp tiếp xúc với ông Kim Jong-un đó. Và thứ nhất là một nam ký giả mà nguyên là ký giả của tờ báo Tokyo, một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản. Đó, cái là thứ nhất. Thứ hai nữa là một nữ ký giả của đài Fuji Television tên là Fujita Minami. Thì hai người này đã trực tiếp. Bây giờ tôi nói trước về ông Gumiyori đó, thì ông kể chuyện lại trong một cái cuộc họp báo tại câu lạc bộ ký giả quốc tế ngày 17 tháng 2 năm 2017, tức là sau 4 ngày mà ông này bị giết chết ở Kuala Lumpur đó, thì ông này có nói ra một cái số điều là ông bảo là ông tình cờ ông gặp ông này năm 2004. Năm 2004 thì gặp tại phi trường Bắc Kinh, thì hai ông có trao đổi trực tiếp với nhau. Thì một thời gian sau 6 năm sau đó, tức là khoảng tháng 10 của năm 2010 á, thì đột nhiên ông Kim Jong Un gửi một cái mail tới và ông muốn coi như là liên lạc với nhà báo này, tại vì ông nhận thấy nhà báo này đó là một cái người theo như cái lời của ông mà Umiyuri nói đó, là muốn quảng bá và là những cái suy nghĩ của ông Kim Jong Un ra ngoài về một cái thế giới Bắc Hàn đã bị khép kín. Thì ông Gumiyori đó, trong vòng 7 năm ông tiếp xúc với ông này đó, tất cả là chính thức đó, là gặp nhau thì 2 lần, và qua email là 155 lần, và trực tiếp mà phỏng vấn với nhau đó là 2 lần, là 7 tiếng tại Macau.
Còn nữ phóng viên Fujita Minami được biết sau 30 lần tiếp chuyện với Kim Jong Nam có xác nhận nội dung quyển sách là chính xác hay không, thưa anh?
Người thứ hai nữa, ký giả Fujita Minami đó, thì gặp ông này 30 lần đó, tất cả, và cũng có những cái tuyên bố đại khái là cứ là cái tâm trạng của ông mà Kim Jong Un là ông muốn là đem những cái suy nghĩ của ông ra ngoài với thế giới rằng là Bắc Hàn đang bị cái tình trạng như vậy. Nói tóm lại là ông chỉ trích chế độ Bắc Hàn rất là tồi tệ nếu mà tiếp tục cái tình trạng mà tra truyền con nối. Đó, thì cái đó khiến cho người Nhật họ để ý và khiến cho thế giới để ý, và ngay cả tình báo của Nam Hàn và các cơ quan truyền thông quốc tế cũng đã có những cái liên hệ trực tiếp và với ông Gumiyori để hỏi thêm chuyện. Thì cái từ đó, cái chuyện đó thì nó mới nảy sinh ra những cái bài viết của ông Gumiyori. Cái điều mà tất cả những mà ông Gumiyori nói đó, nó trùng hợp với cái điều mà của ký giả mà nữ của đài Fuji Television, tức là cô Fujita Minami đó, thì nói rất là trùng hợp với nhau. Thì nói tóm lại là hai cái người ký giả cùng chung một cái nhận định đó, là ông này chỉ trích một cái chế độ mà cha truyền con nối tại Bắc Hàn đó, và ông không đồng ý đó. Ông muốn là vào một cái thời điểm nào đó đó thì sẽ tung những cái này ra đó. Nhưng mà cái năm 2012 ngày 19 tháng Giêng đó, thì cái ông ký giả của Gumiyori đó, ông quyết định ông đưa ra cuốn sách.
Trở lại các tài liệu được các phóng viên Nhật có tiếp xúc trực tiếp với Kim Jong Nam phổ biến, thì liệu nội dung ra sao và có điều gì có thể nói là gây hại cho Kim Jong Nam?
Nhưng mà trước khi đưa ra cuốn sách đó xuất bản đó, ông có hỏi ý kiến của ông Kim Jong Nam. Nhưng mà ông Kim Jong Nam ông nói là nếu mà ông đưa ra đó thì có thể tính mạng của tôi sẽ bị coi như là đe dọa, tại vì nhà cầm quyền Bắc Hàn. Nhưng cái ông Gumiyori này ông vẫn quyết định ông đưa ra những cái ông nhận định được. Và từ đó trở đi thì cái ông mà Gumiyori này đã mất hẳn liên lạc với ông Kim Jong Un. Dù sau đó có một vài người, một ký giả cùng quen muốn tiếp xúc lại, thì cái ông Kim Jong Un ông có nói, ông bảo là ông không tin nhà báo nữa, tại vì ông nói trước rằng là đã đừng cứ đưa lên vội và tại sao lại đưa lên. Thì cái đó là cái kết quả mà khiến cho ông Kim Jong Un giận dữ. Còn cái cô ký giả của cái đài truyền hình Fuji Television ấy, cô chỉ công bố sau khi mà những cái mà dữ kiện của cái ông Gumiyori ông đưa ra đó, thì cô đưa ra, thì anh thấy là với tất cả quý vị có thấy ấy, là có những cái đoạn phỏng vấn trực tiếp ông Kim Jong Un tại một vài nơi, ví dụ như Bắc Kinh, Macau đó, thì đưa lên truyền hình. Nhưng mà sau này đó thì là cô nói rõ thêm nữa về nhiều tin tức khác về ông Kim Jong Un mà có lẽ là ít người biết đó, chứ không có phải giấu giếm gì cả.
Kim Jong Nam có một lần nói dứt khoát với Kim Jong Un, chế độ này không cải cách thì kinh tế sẽ sụp đổ, còn cải cách thì dẫn đến khủng hoảng và chế độ sẽ cáo chung. Phản ứng của Kim Jong Un ra sao thưa anh?
Cái đó là cái nội dung của một cái like của ông Kim Jong Un, ông gửi cho cái cô Fuji Taminami vào ngày 8 tháng 4 năm 2013. Đó là cái like cuối cùng. Và sau đó hình như là những cái dòng chữ trên cái like đó nó bị lộ, cho nên từ đó trở đi đó thì coi như là không nghe tin của cái ông Kim Jong Un nữa.
Câu hỏi cuối cùng thưa anh Vũ Đăng Khuê, Kim Jong Un thật sự là một con rối hay là có cái lý do để giết anh của mình? Theo thông tin anh có được từ tài liệu do các nhà báo Nhật Bản tiết lộ.
Tại sao mà Kim Chính Vân giết Kim Jong Un? Thì thứ nhất là nó bị ảnh hưởng từ cái chế độ bạo ngược. Cái chính nhà ta ít ra ông có cái tình mà bố con nữa. Là cái ông Kim Jong Un, ông tiết lộ đó, là năm 9 tuổi thì Kim Jong Un đã đi du học. Là 10 năm ở nước ngoài, 19 tuổi để có về, đi chung với Kim Jong Un, đi về, đi khắp nước Bắc Hàn, thì Kim Jong Un mới nhận ra rằng là đây là một đất nước là phải cải cách mới được. Nhưng mà hai bố con không đồng ý với nhau, thì nhưng mà không đồng ý nhưng mà không có nghĩa rằng là sẽ ra lệnh giết. Và thêm một yếu tố nữa như vậy nào, nó rất là lý thú đó. Tháng 10 năm 2011 đó, thì cái cô mà ký giả Fujita có nói đó, là được Kim Jong Un cho xem một cái phát gửi đó, trong đó có cái dòng chữ như là đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa, đừng có chỉ trích chế độ nữa, mà xem những cái tiêu đề đó và xem những cái mà phía trên đó đó, thì gửi đi từ văn phòng của Kim Chính Vân. Tức là cái kế hoạch mà tiêu diệt, mà diệt cho tận gốc mà nó tàn bạo á, là nó phát xuất từ Kim Chính Vân hơn là Kim Chính Nhật anh ạ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.